Nhân đạo chí tôn, chương 1046, đánh tới cửu trùng thiên, góc truyện audio.com, luyện hóa lại tiên thiên thần lôi này sao? Giờ chắc ta có thể làm được rồi. Trung Nhạc nói nhỏ, Tân Hỏa lắc đầu, đây không phải tiên thiên thần lôi, chỉ là thần lôi chứa uy năng tiên thiên, gọi là thiên lôi, chỉ dính một chút tiên thiên khí tức mà thôi. Tiên thiên thần lôi ngươi sẽ gặp sau này, là tiên thiên lôi khí chân chính, uy lực mạnh hơn loại thần lôi này nhiều. Đây không phải tiên thiên thần lôi chân chính sao? Trung Nhạc kinh ngạc không nói gì nữa. Tầng đầu tiên của cổ lôi trạch với hắn đã không còn mấy sự uy hiếp nữa. Chỉ thiên lôi có tiên thiên khí tức mới uy hiếp được hắn. Loại thần lôi này khó lòng luyện hóa, hắn bắt được một tia, luyện hóa rất chậm chạp. Đó là vì thời gian tu luyện lôi hoang thiên lô tâm kinh của hắn còn ngắn, thiên địa lô trong cơ thể vẫn chưa được luyện tới mức cao thâm, vẫn chưa thể luyện hóa được loại thần lô này. Muốn luyện hóa chỉ có hai con đường, một là không ngừng luyện hóa các loại thần lôi khác củng cố và nâng cao lực luyện hóa của thiên địa lô trong cơ thể. Hai là tiếp tục tham ngộ lôi hoang thiên lô tâm kinh, lĩnh ngộ ra pháp môn luyện hóa cao thâm hơn. Khi Tân Hỏa điều khiển nhục thân hắn vượt qua thuần dương lôi kiếp một lúc nuốt một nửa lôi kiếp chấn kinh cả uy thần lục đạo giới. Đó là vì lôi hoang thiên lô tâm kinh của Tân Hỏa đã cực kỳ cao thâm, có thể nói là lĩnh ngộ ở trình độ đế cấp là do đích thân người sáng tạo ra công pháp truyền thụ cho hắn. Còn Trung Nhạc thì bắt đầu từ hai bàn tay trắng, cần phải lĩnh ngộ từng bước tăng cường sự lý giải của mình về môn công pháp này. Nếu Tân Hỏa trực tiếp truyền thụ cảm ngộ của Toại Hoàng đời thứ ba về môn công pháp này cho Trung Nhạc thì Trung Nhạc lập tức sẽ có lĩnh ngộ đế cấp có thể thi triển ở mức cực hạn. Lợi ích của cách làm đó rất rõ ràng, nhưng nó cũng có một nhược điểm, đó là chỉ biết ngọn chứ không biết gốc. Còn nếu Trung Nhạc từng bước lĩnh ngộ tuy chậm nhưng ưu điểm là biết được cả gốc lẫn ngọn, không ngừng tiếp nhận sự ảo diệu của lôi hoang thiên lô tâm kinh tăng cường chuyển biến, biến thành kiến giải của bản thân, sẽ rất có lợi cho sự trưởng thành sau này của hắn. Hắn chọn cách đồng thời thực hiện hai cách, vừa thôn phệ các loại thần lôi khác cường hóa thiên địa lô trong nhục thân, vừa không ngừng nghiên cứu lôi hoang thiên lô tâm kinh dựa vào sự tranh đấu với sấm sét trong cổ lôi trạch để tăng cường lĩnh ngộ về môn công pháp này. Vài ngày sau, cuối cùng hắn cũng luyện hóa được đạo thiên lôi chứa tiên thiên chi khí đầu tiên. Luyện hóa xong đạo thần lôi đó hắn lập tức cảm thấy trong cơ thể có thêm một chút tiên thiên lôi khí như có như không. Trung Nhạc tim khẽ run lên. Đây cũng là một cách hay tu luyện đạo tiên thiên chi khí khác, chưa biết chừng ta có thể dựa vào đó tu luyện ra đạo tiên thiên chi khí thứ 5. Hắn không vội lên tầng thứ 2 cổ lôi trạch mà vẫn ở lại tầng 1 tìm kiếm nhiều thiên lôi hơn luyện vào trong cơ thể. Nhục thân của hắn không ngừng được cường hóa, pháp lực cũng thêm tinh thuần, nhục thân và nguyên thần đều mang vài phần thuần dương khí tức đến khi hắn cảm thấy không thể tiến bộ hơn được nữa mới lên tầng thứ 2 cổ lôi trạch. Trong tầng thứ 2, toàn bộ đều là thiên lôi chứa tiên thiên khí tức. Trung Nhạc vừa vào thì lập tức bị vô số thiên lôi tấn công, toàn thân đầy vết thương. Thiên lôi ở tầng này thực sự quá nhiều, có tia thiên lôi chứa rất. Góc truyện audio.com, nhiều tiên thiên khí tức uy lực kinh người hơn nữa còn ẩn chứa trong rất nhiều thiên lôi khiến hắn không thể đề phòng hết được. Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng nổ, Trung Nhạc ngẩng lên nhìn thì không kìm được kêu lên một tiếng. Một ngọn thác lôi quang đổ từ trên trời xuống. Trong ngọn thác sấm sét đó là vô số thiên lôi giống như nước xung kích về phía hắn. Trung Nhạc nghiến răng, các loại thần thông tung ra chặn lôi vũ từ ngọn thác đó nhưng vẫn không chặn được hết, hắn bị xung kích lùi liên tục. Hắn đột nhiên rút đao tiên thiên thái dương chi khí hòa vào nguyên từ thần đao, nguyệt tịch bạo phát nguyệt quang tựa nước đón lấy ngọn thác tiếng huỳnh huỳnh vang lên không ngớt, ngọn thác sấm sét kia bị một đao của hắn chém đứt. Nhưng đó chỉ là tạm thời giải nguy. Thiên lôi nhiều hơn từ bốn phương tám hướng ập tới, hội tụ trong ngọn thác đó, vẫn vô cùng hùng vĩ, tiếp tục tấn công Trung Nhạc. Tiên thiên chi khí của ta chỉ đủ cho ta dùng 3 chiêu. Sau 3 chiêu pháp lực sẽ cạn kiệt, mà thiên lôi ở đây thì vô cùng vô tận, pháp lực của ta căn bản không thể chống cự nổi. Trung Nhạc ánh mắt lay động, trong thiên lôi chứa các loại đồ đằng văn, mỗi đạo thiên lôi chứa các loại đồ đằng văn khác nhau, cho dù hắn dùng âm hào, dương hào để suy đoán thì cũng không kịp, sẽ bị sét đánh thành tro. Tư mệnh vượt qua được ta chắc chắn cũng có thể vượt qua. Hắn bỗng hét một tràng dài, há mồm nuốt hơn 10 đạo thiên lôi vào bụng, dùng thiên địa lô luyện hóa thân hình tiến về phía trước hướng về ngọn thác sấm sét kia. Pháp lực của hắn chấn động tiên thiên thái dương chi khí, thái âm chi khí, tiên thiên thần khí, tiên thiên ma khí bay hết ra dung nhập vào hai đạo đao quang, biến thành thái cực đồ thu nhỏ lại thành một điểm bay vào trong ngọn thác sấm sét. Trảm thần tam thức đệ tam thức trảm đạo. Uy năng của trảm đạo được bạo phát triệt đề, hắc bạch thần ma thái cực đồ bỗng mở rộng, mặt trăng mặt trời to lớn chuyển động giữa thần ma nhị khí cắt đôi ngọn thác sấm sét, vô số đao khí tựa những con thần long lội ngược dòng thác bay lên cửu thiên, định chém đầu nguồn. Ngọn thác sấm sét này đánh không tan, cho dù bị chém đôi thì cũng sẽ tái sinh, vì thế hắn quyết tâm chém đầu nguồn trước, trừ cỏ phải trừ tận gốc. Trên không trung, quần long gầm thét bay lượn đan xen, không ngừng xung kích hướng lên trên, sấm sét cũng gào thét, năng lượng khủng bố lao vào nhau, khó lòng phân thắng bại. Trung Nhạc gầm lên phẫn nộ, lắc mình biến thành cự nhân cao vạn trượng, giơ hai tay lên cao, đẩy Thái Cực Đồ lên trên, chảm đạo tiêu hao pháp lực nhiều và nhanh hơn hẳn Nhật Diệu Nguyệt Tịch. Hắn cảm nhận được pháp lực của hắn đang cạn nhanh, có lẽ không lâu nữa tiên thiên chi khí sẽ cạn kiệt. Trên đỉnh đầu hắn áp lực cũng đang tăng mạnh, hắn giống như đang nâng một ngọn thác từ trên trời xuống, áp lực lớn tới mức khó lòng tưởng tượng nổi. Trung Nhạc nghiến chặt răng, gân xanh nổi cuồn cuộn, trên da các sợi huyết quản nổi lên, giống như những con thanh long. Hắn bước từng bước lên trời. Trong chảm đạo Thái Cực Đồ của hắn, đao khí tựa rồng càng thêm mạnh liệt, liền một mạch tiêu diệt vô số sấm sét, tiếng huỳnh huỳnh không ngừng vang lên, vô số lôi quang vỡ tan tành. Nhục thân của hắn đã được tôi luyện tới mức cực kỳ cường hãn, trong nhục thân chứa thiên địa lô, nguyên thần giống như ngọn lửa không ngừng cung cấp cho hắn năng lượng khủng bố. Góc truyện audio.com, giúp hắn nâng ngọn thác sấm sét lên, liên tục gặp khó vẫn tiến, gặp nguy hiểm là phá. Cuối cùng, Trung Nhạc cảm thấy áp lực bỗng giảm mạnh, lao lên lôi trạch cửu thiên, ngọn thác kia bị hắn phá tan, đánh tan nơi khởi nguồn. Nguồn tan, dòng thác cũng biến mất, vô số lôi quang bắn ra bốn phương tám hướng giống như những con rắn bỏ chạy. Trong đó còn có một tia đao quang giống như dao long nhỏ bơi lượn tốc độ cực nhanh, cũng đang bỏ trốn. Mau bắt lấy đạo lôi quang kia, đó là tiên thiên lôi khí. Tân Hỏa vội hét lên. Trung Nhạc lắc đầu, đầu biến to hơn hẳn, cắn cả tiên thiên lôi khí và lôi quang trong phạm vi vài dặm xung quanh, ngửa đầu nuốt vào bụng. Hắn biến to tới vài vạn trượng, vốn đã vô cùng nguy nga, đầu còn to như ngọn núi, lúc này đầu lại to gấp đôi, đương nhiên càng thêm đáng sợ, giống như một vị tiên thiên thần đứng giữa thiên lôi. Ngọn thác này đúng là đồ tốt, Trung Nhạc luyện hóa đạo tiên thiên lôi khí đó, không khỏi kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Đạo lôi quang này nhìn có vẻ rất nhỏ nhưng tiên thiên lôi khí có được hơn hẳn hấp thụ luyện hóa nghìn vạn đạo thiên lôi. Đáng tiếc chỉ có một ngọn thác sấm sét, hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên huỳnh một tiếng nổ vang lên. Trung Nhạc nhìn theo phía đó thì không khỏi há hốc mồm, thầm than xui xẻo. Trên trời vô số ngọn thác sấm sét lơ lửng trên không đổ xuống dưới, kinh người tựa những chiếc vòi rồng. Chỉ e là có tới hàng vạn ngọn thác. Trung Nhạc sững người, nếu chỉ có một hai ngọn thác thì đã đành, tuy pháp lực của hắn đã tiêu hao hơn nửa nhưng vẫn có thể tự bảo vệ. Nhưng giờ có tới hàng vạn ngọn thác đổ xuống, hắn chưa hồi phục pháp lực, vậy chính là muốn lấy mạng hắn. Ta còn muốn giấu chút thực lực mà không được, đành phải dốc hết sức vậy. Trung Nhạc điều động tiên thiên phục hy nguyên thần, lắc mình biến thành phục hy chân thân, khí huyết tăng gấp vài lần, pháp lực cũng tăng mạnh, thần tâm, thần cốt, thần huyết, thần nhãn toàn bộ được kích hoạt. Đây là trạng thái mạnh nhất của hắn, từ khi rời khỏi tổ tinh đến nay rất ít khi hắn thi triển trạng thái này, nhưng giờ hắn được thi triển thoải mái tại đây. Nào tới đi, Trung Nhạc một tay cầm đao, nói nhỏ, một ngọn thác lao tới, chấn động khí huyết của hắn, Trung Nhạc giơ đao chém đứt ngọn thác, hàng nghìn ngọn thác xung kích về phía hắn. Trung Nhạc hai tay giơ đao, sau lưng cũng mọc thêm hai tay cầm một thanh thần đao khác, chiến đấu ác liệt. Đột nhiên thần nhãn trên trán hắn mở ra, một đạo tinh quang bắn ra cắt đứt vài ngọn thác sấm sét. Trong hai con mắt hắn, tiên thiên âm dương nhị khí bay lượn chém đứt các ngọn thác. Tiên thiên âm dương nhị khí đột nhiên thu về trong mắt hắn, không muốn lãng phí thêm chút pháp lực nào. Hắn biến thành phục hy chân thân, khống chế bất cứ thần thông nào cũng tinh diệu đến cực điểm, không để mất không chút năng lượng nào. Chỉ là thác sấm sét quá nhiều, cho dù hắn ở vào trạng thái hoàn hảo nhất cũng bị thương rất nhiều. Hắn còn chưa thức tỉnh được vảy rồng tiên thiên, nếu thức tỉnh thì tấm gương long lân đó có thể phản xạ thần thông đối phương, đánh bật công kích của ngọn thác thiên lôi đó và không bị thương tổn gì. Hắn đánh lên 9 tầng trời, chiến đấu với vô vàn ngọn thác sấm sét trên đó, đao quang lấp loáng bầu trời. Bản nguyên của những ngọn thác sấm sét đó bị phá vỡ, các đạo tiên thiên lôi khí cũng bị Trung Nhạc nuốt gọn, bị luyện hóa thành một phần. Góc truyện audio.com. Pháp lực của hắn, quầng sáng sau đầu Trung Nhạc chuyển động, điều động năng lượng trong lục đại bí cảnh, dùng lục đại luân hồi chuyển hóa thuộc tính năng lượng, hắn đánh tới trời long đất lở, mãi một lúc lâu động tĩnh trên trời cuối cùng cũng lắng xuống, hồi phục yên tĩnh. Trung Nhạc bốn tay cầm đao thở hồng hộc, toàn bộ thác sấm sét trên tầng 2 lôi trạch đã bị hắn phá vỡ tận nguồn, nuốt hàng vạn đạo tiên thiên lôi khí. Tân Hỏa há hốc mồm không nói được gì. Những ngọn thác kia vốn chuẩn bị cho hàng trăm vạn thiếu niên phục hy, nhưng lại bị hắn một lúc phá vỡ cả rồi, tiểu tử này chẳng nhẽ không biết phá được một cái là coi như vượt ải rồi hay sao? Ngọn lửa nhỏ nghĩ bụng, thôi vậy, không nên cho hắn biết thì hơn để hắn khỏi kiêu ngạo. Trung Nhạc thu hồi Phục Hy chân thân, hai đao gác lên vai, bước tới tầng thứ ba của Lôi Trạch hầm hầm nói. Ta không tin ta không bằng Tư Mệnh mà lại còn không bằng những Phục Hy khác. Cách Trương.